là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm thành lập Đảng bộ huyện. Tiếp đó là ghi nhận việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến của hệ thống kho bạc. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 năm 2022 tổ chức sơ duyệt chương trình lễ khai mạc đại hội.
Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 4 năm 2022 được diễn ra tối 18 tháng 6 với 5 phần, gồm 3 chương, trong đó phần 1 là diễu hành của các đoàn vận động viên, phần 2 là châm đuốc đại hội, phần 3 chương trình lễ khai mạc, phần 4 biểu diễn nghệ thuật và phần 5 là đáp từ của ban tổ chức. Tại lễ sơ duyệt, đại biểu được theo dõi các bộ phận chuyên môn, lực lượng hồng kỳ, cờ truyền thống của đại hội, đại diện các đoàn vận động viên lần lượt diễu hành vào sân lễ và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Thể thao Yên Bái khát vọng vươn xa. Với 3 chương, trong đó chương 1 có chủ đề Yên Bái miền quê hạnh phúc, chương 2 khát vọng nhanh hơn, cao hơn, xa hơn và chương 3 là Yên Bái vững bước tương lai. Với sự tham gia của 350 lực lượng tham gia gồm các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, sinh viên, học sinh, các vận động viên môn aerobic và màn biểu diễn võ thuật của các cháu học sinh. Màn đồng diễn được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng có sự kết hợp hài hòa giữa hình ảnh, âm thanh, đạo cụ và lời bình, qua đó thể hiện bản sắc văn hóa, truyền thống anh hùng của người dân Yên Bái và sự phát triển không ngừng của tỉnh Yên Bái nói chung, phong trào thể dục thể thao nói riêng. Sau buổi sơ duyệt, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ 9 đã họp rút kinh nghiệm với các đơn vị có liên quan. Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đơn vị ngành chức năng, ekip thực hiện lễ khai mạc. Ban tổ chức cũng đề nghị tập trung bảo đảm tốt nhất về cơ sở vật chất, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo đảm cung cấp điện đầy đủ cho lễ khai mạc, khẩn trương hoàn thiện kịch bản có sự điều chỉnh phần diễu hành, sớm thống nhất hoàn chỉnh kịch bản chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, bảo đảm tốt nhất điều kiện âm thanh, ánh sáng. Đồng thời rà soát lại toàn bộ các khâu tổ chức điều hành lễ khai mạc, đảm bảo để lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 9 diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 9 năm 2022 sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái truyền hình trực tiếp trên sóng ITV vào 20 giờ ngày 18 tháng 6.
5 tháng đầu năm 2022, giá trị nhập khẩu của tỉnh Yên Bái đạt 33 triệu đô la, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là tín hiệu đáng mừng của nền kinh tế địa phương. Giá trị nhập khẩu giảm là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, các doanh nghiệp trong tỉnh đã chủ động được nguồn nguyên liệu như phụ liệu ngành gỗ, nhựa nên đã hạn chế được ảnh hưởng của các yếu tố khách quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực có các mặt hàng là thế mạnh, hạn chế tối đa việc nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, sản xuất, từ đó giúp tăng giá trị và hiệu quả sản xuất, giảm được giá thành sản phẩm.
Từ đầu năm đến nay, Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Yên Bình đã tiếp nhận trên 3.300 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 518 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp và qua bưu điện là 3.184 hồ sơ. Bộ phận phục vụ hành chính công của huyện đã giải quyết trước hạn và đúng hạn hơn 3.000 hồ sơ, đạt 95%, không có hồ sơ nào giải quyết quá hạn, tỷ lệ người dân hài lòng đạt 100%. Để đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân một cách nhanh chóng hiệu quả, huyện Yên Bình đang tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn làm tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính đối với các cơ quan đơn vị liên quan đúng thời gian quy định. Chỉ đạo bộ phận hành chính công cấp huyện, cấp xã bám sát các chương trình kế hoạch để triển khai hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ cải cách hành chính, tăng cường trách nhiệm và người đứng đầu, đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết đúng hạn.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm trong tỉnh đã phát hiện 71 vụ vi phạm lâm luật, trong đó chủ yếu là khai thác lâm sản trái phép, vi phạm quy định về chi trả dịch vụ môi trường rừng, vận chuyển phá rừng, mua bán, tàng trữ và vi phạm quy định về thủ tục hành chính. Qua xử lý, lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự 2 vụ, phạt hành chính thu được gần 644 triệu đồng. Từ nay đến hết năm 2022, ngành nông nghiệp sẽ tăng cường công tác kiểm tra quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ngay tại cơ sở. rà soát các trọng điểm về cháy rừng, phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép để ngăn chặn xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ vừa thông tin kết quả xác minh và xử lý vi phạm khắc phục hậu quả của vụ việc học sinh lớp 9 ở xã Nghĩa Phúc không đi học nhưng vẫn có học bạ được xét tốt nghiệp. Theo kết quả xác minh, học sinh Lò Thị Đê sinh năm 2007 là học sinh lớp 9 trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Phú, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, bỏ học vào tháng 4 năm 2022. Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo tạo điều kiện để xét tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh. Từ đó, giáo viên chủ nhiệm lớp và 8 giáo viên các bộ môn của lớp đã tự cho điểm đánh giá xếp học kỳ 2 cả năm và làm hồ sơ xét tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh Lò Thị Đê. Qua điều tra xác minh, việc các thầy cô tạo điều kiện hoàn thiện hồ sơ tốt nghiệp cho học sinh Lò Thị Đê không mang động cơ vì lợi ích cá nhân, mà chỉ với mong muốn tạo điều kiện cho học sinh của mình được tốt nghiệp trung học cơ sở. Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã đã hủy bỏ kết quả công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở của học sinh Lò Thị Đê, đưa học sinh này vào danh sách học sinh bỏ học của trường, đồng thời tổ chức học kiểm điểm đối với hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Phú cùng các giáo viên có liên quan.
Qua công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Trấn Yên đã phát hiện gần 20 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông còn chủ động phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến, vận chuyển ma túy, hàng lậu, gian lận thương mại, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt là không sử dụng rượu bia và các chất ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm thành lập Đảng bộ huyện 20 tháng 6 năm 1947, 20 tháng 6 năm 2022. Nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa được thực hiện đã góp phần thay đổi diện mạo các miền quê, giúp Yên Bình đẩy nhanh quá trình xây dựng huyện nông thôn mới, đưa đời sống kinh tế, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp Yên Bình hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình, tổ dân phố số 2 thị trấn Yên Bình đã tham gia xây dựng đoạn đường bê tông dài hơn 500 m khang trang sạch đẹp, được huyện đầu tư xi măng, còn lại là người dân đóng góp cát sỏi và ngày công lao động để hoàn thành con đường. Cùng với đó, bà con còn góp trên 200 triệu đồng để xây dựng mái vòm nhà văn hóa khang trang, thoáng mát, phục vụ cho các buổi họp sinh hoạt của tổ dân phố. Ông Lương Công Sơn, người dân tổ 2 thị trấn Yên Bình vui vẻ nói:
Nhà nước cho 3,5 m thôi, nhưng chúng tôi cũng cố gắng là có cái đường nó rộng nên là chúng tôi cũng đổ hết diện tích đất thì nó vào khoảng 5 m, nhiều chỗ rộng đến 6 m. Mọi người nói chung là cố gắng đóng góp nên mỗi một khẩu tính là hết 3 triệu.
Còn đây là ý kiến của bà Nguyễn Thị Lý, bí thư chi bộ tổ dân phố số 2 thị trấn Yên Bình.
Thế khi khởi công nhà văn hóa này thì chỉ làm việc rất tích cực trong vòng khoảng độ 20 ngày thì lúc đó đã hoàn thiện được công trình. Và hoàn thiện công trình này thì là cái hoạt động rất là có hiệu quả. Thế thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ là tấp nập và vui vẻ, rộn ràng.
Tại xã Ngọc Trấn những ngày này, không khí lao động sản xuất diễn ra sôi nổi khắp các thôn xóm. Mỗi cán bộ đảng viên và người dân của xã hăng hái thi đua phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến nâng cao đời sống cho nhân dân. Các phong trào thi đua như sản xuất kinh doanh giỏi, toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng mô hình 606 sạch, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân. Bà Hứa Thị Chiên, bí thư Đảng ủy xã Ngọc Trấn, huyện Bình cho biết:
Cái mô hình là 606 sạch bước đầu cũng đánh giá thực hiện cái phong trào này thì cũng đã tạo cái sự chuyển biến mạnh mẽ trong cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và của từng người dân là về nhận thức, hành động và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, của chính quyền, mặt trận tổ quốc và của từng người dân.
Thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bình và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, ngay từ những tháng đầu, mỗi cơ quan, đơn vị địa phương trong huyện đã triển khai thực hiện ít nhất một sáng kiến, công trình, phần việc cụ thể. Đặc biệt, hoạt động ngày cuối tuần cùng dân đã trở thành việc làm thường xuyên để chia sẻ, hiểu dân, gần dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay, huyện Bình đã tổ chức thực hiện được 137 buổi ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp với số lượt tham gia trên 13.700 người, trong đó số cán bộ công chức tham gia trên 2.600 người. Qua đó đã bê tông hóa trên 13 km đường giao thông nông thôn, trồng trên 15 km đường hoa, kéo trên 17 km đường điện thắp sáng đường quê và giúp đỡ 15 hộ nghèo làm nhà và sửa chữa nhà ở, giúp đỡ các hộ gia đình chính sách neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Bí thư Thường trực xã Yên Bình, huyện Bình cho biết.
Chúng tôi cũng đã xây dựng các cái chương trình hành động cụ thể theo để thực hiện nghị quyết đại hội đảng của các cấp, như là các cái đưa ra các cái mục tiêu, giải pháp cụ thể và có phân công cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực. Ví dụ như là trong lĩnh vực kinh tế, rồi là lĩnh vực y tế, giáo dục, quân sự, an ninh và đặc biệt là trong công tác đảng thì chúng tôi cũng đều có những cái chương trình hành động riêng, có những giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu của nghị quyết.
Với tinh thần tích cực, đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, đồng thời hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn huyện Bình đã và đang thực hiện các công trình phần việc cụ thể như giúp đỡ hộ nghèo, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cải tạo nhà ở, xây dựng thôn, xóm theo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh, vệ sinh môi trường theo tiêu chí 606 sạch, xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, cải cách hành chính, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Nhờ đó, 5 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 560 tỷ đồng, tăng 42,6% so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt trên 117 tỷ đồng, bằng 35,5% kế hoạch. Ông Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Yên Bình cho biết.
Trong thời gian vừa qua, nó là cái phong trào này đã được triển khai rất sâu rộng đến các cấp ủy, các tổ chức đảng, các ngành và đặc biệt là tới toàn thể bà con nhân dân với những nội dung hết sức là phong phú và thiết thực. Qua những các hoạt động ngày cuối tuần cùng dân thì chúng tôi thấy là bà con hết sức phấn khởi, vui mừng vì là những cái trước hết là bà con cũng nhận thức được là những cái công việc làm, những cái công việc, những cái công trình phần việc này là trước hết là để phục vụ cho cái đời sống của bà con, nâng cao cái chất lượng sống của bà con. Có thể nói là qua cái phát động thi đua cùng với cái sự chỉ đạo, cái động viên của các cấp lãnh đạo, bà con nhân dân rất là phấn khởi và tích cực ủng hộ cho cái phong trào này.
Việc triển khai đồng loạt nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bình đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin và sự lãnh đạo của Đảng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng quê hương Yên Bình ngày một phát triển.
Rừng núi mặt hồ thuyền nhẹ lướt lung linh ngàn sao, bát ngàn rừng quê hương thơm bay trong gió, dù em vầng trăng sáng mùa xuân sang, bao công trình đã mọc lên nguy nga thác bạc, mùa xuân sang cho nước trẻ xanh trồi non ngút ngát thương ngỡ hơn, lung linh sóng nước mênh mang biển hồ, lung linh bóng núi mênh mông tình người, chợ ngã con đó chợ ngọc chim trong nước bâng khuâng lòng ai, biển hồ lộng gió để dòng điện rực sáng long lanh màu mắt sáng, mùa xuân sang cho cánh đồng lúa nặng bông bát ngát yên bình, mùa xuân sang cho tiếng đàn anh vọng vang đắm đuối say ở hương, ta đi say trong hương quê mang bao ước mơ cuộc đời, núi, mênh mông tình người. Ta đi say trong hương quê, mang bao ước mơ cuộc đời. Lung linh bóng núi, mênh mông tình người.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại hệ thống kho bạc trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, chủ đầu tư trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu cải cách, giảm bớt thủ tục hành chính, góp phần quản lý quỹ ngân sách nhà nước minh bạch, hiệu quả, an toàn. Nhiều kho bạc cũng đã nâng cấp thành công dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước, hoàn thành mục tiêu kho bạc 3.0, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để đạt mục tiêu kho bạc 3.0, không giao dịch tiền mặt, không khách hàng tại trụ sở và không chứng từ, mọi giao dịch tại kho bạc huyện Trạm Tấu đều được số hóa với quy trình tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tự động hóa quy trình giao dịch theo mô hình quản lý, quản trị hiện đại. Để phục vụ người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước, việc triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng để xây dựng kho bạc số lấy chất lượng phục vụ khách hàng là thước đo hiệu quả hoạt động. Hiện kho bạc huyện Trạm Tấu đã triển khai nâng cấp thành công dịch vụ công trực tuyến tại 65 đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư trên địa bàn huyện. Anh Đào Vĩnh Thắng, kế toán trưởng kho bạc nhà nước huyện Trạm Tấu cho biết.
Bản thân tôi cùng với anh em trong đơn vị là thường xuyên hỗ trợ các kế toán các đơn vị qua điện thoại, qua Zalo, lập nhóm triển khai tới các đơn vị những cái khó khăn, những cái còn tồn tại và xử lý những cái lỗi nghiệp vụ thông thường mà anh em giao dịch viên có thể xử lý được.
Nhờ việc triển khai hiệu quả 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc qua dịch vụ công trực tuyến đem đến cho các đơn vị giao dịch nhiều thuận lợi lớn, nhất là giảm thiểu thời gian chi phí đi lại, đảm bảo minh bạch về hồ sơ chứng từ, nội dung kiểm soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Quy trình công khai, đơn vị có thể giám sát việc xử lý hồ sơ của mình, từ đó nâng cao trách nhiệm hiệu quả công việc của công chức kho bạc, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, công nghệ thông tin cho cán bộ giao dịch tại kho bạc cũng như kế toán đơn vị, giảm đáng kể thời gian xử lý tập trung kiểm soát, giảm thiểu rủi ro trong chứng từ chi của đơn vị. Ông Phan Văn Sơn, giám đốc kho bạc nhà nước huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Địa bàn của Trạm Tấu là vùng sâu vùng xa, là đường truyền nó cũng có lúc chập chờn. Thứ hai nữa là về cái trình độ của chủ đầu tư để kế toán là còn nhiều đơn vị còn hạn chế. Thế nên là anh em kho bạc là vẫn còn phải hướng dẫn nhiều. Quan triệt anh em là phải hướng dẫn tận tình với khách hàng, phải cầm tay chỉ việc.
Không chỉ tại kho bạc nhà nước huyện Trạm Tấu mà nhiều kho bạc nhà nước tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, mọi giao dịch đều được thực hiện qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, từ đó tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình giao dịch điện tử, hoàn thiện kho bạc điện tử. Ông Sùng Ngọc Lương, giám đốc kho bạc nhà nước thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Nó thay cho cái động tác là ngày xưa các cái đơn vị là người ta phải mang chứng từ trực tiếp, thậm chí có những cái đơn vị người ta có nhiều cái chứng từ, người ta ôm hàng chồng chứng từ về đấy để cho kho bạc nó kiểm soát ấy. Bây giờ không. Sau khi áp dụng thành công cái dịch vụ công trực tuyến này thì cũng đã góp phần vào thực hiện cái mục tiêu kho bạc 3.0, có nghĩa là kho bạc không chứng từ, không tiền mặt và không khách hàng.
Thực tế cho thấy việc tích cực cải cách cơ chế chính sách, hiện đại hóa quản lý thu chi ngân sách tại kho bạc nhà nước ở các địa phương trong tỉnh đã đáp ứng yêu cầu thúc đẩy cải cách, hiện đại hóa ngành kho bạc nhà nước, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho các đơn vị sử dụng ngân sách, góp phần quản lý quỹ ngân sách nhà nước hiệu quả, an toàn, minh bạch.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được chăm sóc sức khỏe với quyền lợi lên tới 95% chi phí do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả là những quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng nhằm giảm bớt khó khăn rủi ro về già, đảm bảo thu nhập ổn định cuộc sống. Vì vậy, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã tích cực phối hợp với các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm khuyến khích người dân, nhất là lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Với mục tiêu duy trì đảm bảo tính bền vững tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, bên cạnh công tác phát triển người tham gia các loại hình bảo hiểm, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện Trấn Yên đã tăng cường chỉ đạo bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với các ban ngành, cơ quan trong huyện và các hệ thống đại lý thu trên địa bàn, tập trung vào phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó chú trọng vào việc xác định các đối tượng tiềm năng có thu nhập tương đối ổn định để vận động người tham gia đạt hiệu quả cao nhất. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đến từng cán bộ, từng đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý thu trên địa bàn. Nhờ đó, năm 2021 đã phát triển mới được trên 1.300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Nguyễn Thị Thu Cống, đại lý thu xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Trong thời gian vừa qua để thực hiện cái nhiệm vụ mà là đại lý thu của Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp để tuyên truyền vận động đến toàn thể những người dân để người ta tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình cũng như thì bảo hiểm xã hội tự nguyện để mà đạt được cái kết quả tốt ấy, thì là mình cũng trước tiên là với cái lòng nhiệt tình của mình là cũng thường xuyên là gặp gỡ bà con nhân dân để tuyên truyền những cái chính sách của Đảng và Nhà nước về những cái quyền lợi của người ta khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, được những quyền lợi đi khám chữa bệnh thì là được bảo hiểm chi trả để làm thế nào để cho giúp cho gia đình giảm bớt những cái khó khăn, và đồng thời là cũng như thể tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện để người dân nắm được cái chính sách của Đảng Nhà nước, đây là một chính sách an sinh xã hội của Nhà nước để cho người dân sau này cũng có cái chế độ nghỉ hưu, đồng thời cũng được hưởng lương hưu để không phụ thuộc vào con cái, cũng là đi giảm bớt đi những gánh nặng cho con cái. Tuổi già thì là sẽ có đồng lương, rồi đảm bảo về được lĩnh lương và được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.
Chị Vũ Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì bám sát vào sự chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban dân huyện, sự phối hợp của bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên thì Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp chúng tôi cũng đã triển khai nhiều cái phần việc để thực hiện cái chỉ tiêu mà giao hàng năm. Trước hết thì cũng xác định cái công tác tuyên truyền chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người dân là cái khâu quyết định quan trọng và phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của địa phương. Trong đó thì đã phân công nhiệm vụ cho thành viên ban chỉ đạo, cho các thôn tăng cường cái phối hợp giữa với các cái đại lý bảo hiểm tại địa phương, tiến hành trực tiếp giả soát cùng công chức chuyên môn, cùng với đại lý thu của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì đã giả soát từng hộ gia đình đến từng thành viên. Trong đó thì sẽ tập trung vào những trường hợp mà hiện nay chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
Năm 2022, ngành bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên được giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1.180 người. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để nâng dần tỷ lệ người dân tham gia loại hình bảo hiểm này, tăng cường, mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới, đại lý thu trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Bưu điện huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tư vấn trực tiếp đến người dân với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà về tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nên trong 5 tháng đầu năm nay đã thu hút gần 400 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 76% kế hoạch tỉnh giao. Chị Nguyễn Thị Minh Giang, thôn Hợp Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Cái mong muốn của tôi tham gia cái bảo hiểm là sau này mà có về già khi mà không lao động được, hết tuổi lao động thì tôi cũng được nhà nước trả cái tiền phụ cấp mà tham gia bảo hiểm xã hội để cũng giảm bớt cái gánh nặng cho con cái. Khi mà có muốn mua cái gì chẳng hạn khi ốm đau hoặc là dáy nắng trở trời thì có muốn mua cái hộp dầu hay là vỉ thuốc thì cũng không phải phụ thuộc con cái để có cái mà mình dựa về sau này mình về già, như là được một cái thẻ bảo hiểm y tế cho mình đến lúc mà sau này mà vẫn mãi. Đấy là cái điều mà tôi nhận thấy và tôi đã tham gia cái bảo hiểm và tôi cũng tuyên truyền vận động bà con nhân dân cũng như là mọi người để tham gia tiếp để sau này cũng giảm cái thiểu gánh nặng cho gia đình như là cho xã hội.
Hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn trên địa bàn huyện, đẩy mạnh truyền thông về ý nghĩa và vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giúp người dân hiểu rõ đây là hai chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, được Nhà nước bảo hộ nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Bên cạnh đó cũng nhấn mạnh về những quyền lợi thiết thực khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, như được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí tham gia, được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để đi khám bệnh chữa bệnh. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với các đại lý trong việc xác định đối tượng vận động, mở hội nghị tuyên truyền tư vấn trực tiếp tại các thôn bản của các xã thị trấn, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thống nhất xây dựng kế hoạch, nội dung để tuyên truyền vận động, thời gian, thời lượng tuyên truyền phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của người dân, đảm bảo nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, tập trung vào nhóm người tham gia, mức đóng, mức hưởng chế độ khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ông Đỗ Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên cho biết.
Tại Bảo hiểm xã hội Trấn Yên, chúng tôi cũng đã đề ra các cái giải pháp, biện pháp để thực hiện hoàn thành các cái chỉ tiêu được giao này. Thứ nhất, đó là chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cấp trong công tác tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trong đó có giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đại lý, từng cán bộ viên chức của ủy ban các xã phường trong cái việc đi tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cái giải pháp thứ hai nữa là chúng tôi tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó có việc là chúng tôi đã ký hợp đồng với đại lý thu với Hội Liên hiệp Phụ nữ, với Trung tâm Y tế huyện, và đặc biệt vừa rồi thì Bảo hiểm xã hội đã mở rộng hệ thống đại lý thêm là ký với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên. Về chất lượng hoạt động của các nhân viên đại lý thì Bảo hiểm xã hội luôn tổ chức các cái lớp đào tạo và đào tạo lại cho các nhân viên đại lý trong cái kỹ năng đi tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội đối với những cái đại lý mà thực hiện không hoàn thành các cái chỉ tiêu nhiệm vụ được giao thì chúng tôi có thể bổ sung, thậm chí là thay thế nếu cần thiết. Một cái giải pháp thứ ba nữa là trong cái tình hình dịch Covid như hiện nay thì Bảo hiểm xã hội đã linh hoạt sử dụng nhiều các cái hình thức tuyên truyền vận động khác nhau, như là thành lập các cái nhóm nhỏ xuống trực tiếp nhà dân để tuyên truyền vận động, hoặc là thông qua các cái mạng xã hội như là Zalo, Facebook để giúp người dân có thể tiếp cận được với các cái chế độ chính sách của bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm trong gia đình.
Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có được nhiều lợi ích, được coi là của để dành cho tương lai, bởi khi tham gia đủ tuổi, đủ thời gian thì người dân, người lao động tự do sẽ được hưởng lương hưu, được cấp thẻ bảo hiểm y tế, giảm nỗi lo cho gia đình, bản thân và xã hội khi về già.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Truyền hình số mặt đất ITV miễn phí và có thể xem tất cả 10 kênh HD bao gồm 9 kênh của VTV và truyền hình Yên Bái ITV HD. Với chất lượng hình ảnh sắc nét đạt tiêu chuẩn Full HD, truyền hình số mặt đất đang ngày càng là sự lựa chọn tối ưu cho các hộ dân muốn xem truyền hình miễn phí, độ nét cao. Số hóa truyền hình không chỉ đem lại lợi ích cho quốc gia mà còn đem lại lợi ích cho người xem, với mục đích cuối cùng đem đến cho người xem những chương trình truyền hình tốt nhất. Quý vị có thắc mắc về truyền hình số mặt đất, hãy liên hệ với kỹ sư Đăng Ngọc Yến, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, điện thoại 0914 532 045. Truyền hình số mặt đất miễn phí, chất lượng, tiện lợi và dễ sử dụng.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.